Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi tuần lễ quý ông bà anh chị em đọc những lời thông báo trước hội thánh, quý ông bà anh chị em thấy tiết mục là cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho một số con cái của Chúa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho một người, chúng ta sẽ cậy ơn Chúa căn cứ vào trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13 đến 20 mà tôi vừa và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Chúng ta học đặc biệt về sự cầu nguyện chữa bệnh này để hiểu rõ hơn, và chúng ta đặt niềm tin vững chắc hơn nhờ cậy Chúa trong sự chữa lành bệnh tật cho chúng ta và cho con cái của Chúa. Nguyên nhân của bệnh đến từ đâu và làm sao chúng ta đối phó với bệnh tật này? Có cách nào để chúng ta được Chúa chữa lành vĩnh chăng? Và đó là những câu hỏi chắc chắn tôi và quý ông bà anh chị em thường đặt ra. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học điều này. Trong đời này không ai là không bị đau ốm bệnh hoạn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dù có người nói rằng từ nhỏ cho tới lớn tôi chưa hề có bị bệnh, nhưng không phải là không có bệnh nặng đâu, nhưng mà có bệnh nhẹ nữa. Và không ai trên đời này mà không có bệnh cả. Và đó là một điều mà ai nấy cũng đều biết. Ít nhất là chúng ta cũng bị sổ mũi, bị cảm cúm, bị ho hen, chưa nói đến là những bệnh tật nặng nề khác. Nguyên do của sự đau ốm bệnh hoạn từ đâu thưa quý bạn cho em? Thứ nhất, chúng ta có thể nói rằng nguyên nhân bệnh của chúng ta xảy ra là do thời tiết thay đổi bất thường, khiến cơ thể của chúng ta phản ứng không kịp, không ứng phó kịp, cho nên sinh ra bệnh tật. Rồi cũng vì không khí bị ô nhiễm chúng ta hít vào, rồi những vi trùng, những vi khuẩn vào trong cơ thể chúng ta và tạo cho chúng ta bị đau yếu bệnh hoạn. Nhất là thức ăn chúng ta ăn hàng ngày khiến chúng ta bị bệnh tật nhiều hơn bất cứ lý do nào khác. Ở tại Việt Nam bây giờ, quý ông bạn xem đọc báo biết là hàng ngày người ta bị bệnh nhiều lắm, do thức ăn bị ô nhiễm và thức ăn có chất độc. Người ta làm những thức ăn không có kể những chất độc, những độc tố họ bỏ vào đó để cho thức ăn được ngon hơn, được kéo dài hơn và nhiều thứ khác có tiện, có lợi hơn. Họ bất chấp cái hại cho những người khác, miễn là có lợi cho mình. Vì vậy khi quý ông bà anh chị em đọc báo ở Việt Nam bây giờ, chúng ta thấy bệnh nhiều lắm mỗi ngày. Bệnh rất là lạ, có nhiều bệnh lạ lắm. Và hiện bây giờ là bệnh tai và chân bị sưng phù đó, khó chữa bệnh do bệnh gan gây ra và có nhiều người chết. Rồi bệnh tật cũng do ma quỷ Satan gây ra nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn 16 có 14 đến câu 16 thì cho biết rằng ông vua Saul bị một ác thần nhập vào làm cho ông bị bệnh hoạn, ông tinh thần bị lơ lửng, vì vậy mới tìm một người vào khải đờn cho ông tỉnh táo. Đọc trong Gióp đoạn 2 câu thứ 7, chúng ta biết rằng ông Gióp là một người kính sợ Chúa Trời, đang mạnh khỏe. Nhưng Satan thì lên kiện cáo với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời cho nó tự do để hành hạ ông Gióp. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời bằng lòng cho Satan hành hạ, miễn là đừng giết ông. Cuối cùng ông bị bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, tất cả đều bị ghẻ chóc sưng phù ung độc. Ông khổ sở lắm, ông bị bệnh. Bệnh này không phải là do thức ăn, không do khí hậu, mà là do chính ma quỷ gây nên để làm hại cuộc sống cho người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy có nhiều bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời nữa thưa quý bạn cho em. Có khi Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật xảy ra để cho con dân của Chúa biết nhờ cậy Chúa hơn. Hoặc là khi con dân của Chúa, nhất là dân Israel ngày xưa, không vâng lời Đức Chúa Trời, phản loạn cùng Ngài và làm bao nhiêu điều ác, Đức Chúa Trời cũng thường cho bệnh tật xảy đến để cảnh cáo những người này. như ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 22 chép rằng Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh đau, bệnh nóng lạnh, bệnh phù khiến cho các nội đó đuổi theo ngươi, tức là đuổi theo dân Israel vì họ chống nghịch Đức Chúa Trời. Đôi lúc bệnh tật đến từ Satan, đôi lúc bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng thấy đa số bệnh tật đến từ tội lỗi. Tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta bị bệnh tật. Có những người ăn uống vui chơi trác táng, tình dục vô kể, say sưa, và cuối cùng thì những người này lâm bệnh tật rất là nặng nề do tội lỗi mình gây ra. Từ ngày mà Adam và Eva phạm tội cùng Đức Chúa Trời, đưa tội lỗi vào trong thế gian và trong con người, thì từ đó con người bị ô nhiễm bởi tội lỗi và bệnh tật được sanh ra. Trước đó thì không, nhưng từ khi tội lỗi vào trong thế gian thì bệnh tật tràn ngập khắp cả thế gian này, và ai nấy trong đó có chúng ta cũng bị bệnh tật nữa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 30 Kinh Thánh nói gì? Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Tại sao có nhiều kẻ đau ốm, tật nguyền? Bởi vì tội lỗi gây ra. Tội lỗi phát sinh tự chúng ta, gây bệnh cho chúng ta, và tự chúng ta thì gây bệnh cho dòng giống của chúng ta nữa, do tội lỗi của chúng ta. Một số bệnh tật khác mà Kinh Thánh ghi chép như ở trong Đa-ni-ên đoạn 8 câu 27 thì cho biết rằng do tâm thần bị cảm xúc quá độ cũng có thể sinh ra bệnh tật. Một lần nọ tiên tri Đa-ni-ên thấy một dị tượng là một con dê có hai sừng thật là to, rồi bị một con dê sồm khác tới mà lạp cho gãy sừng rồi dài đạp ở dưới chân của mình. Ông sợ quá, và lúc bây giờ ông sinh bệnh. Kinh Thánh chép rằng bây giờ ta Đa-ni-ên mê mẩn và đau ốm trong mấy ngày vì đau ốm. Như vậy thì tôi trình bày sơ lược cho quý bà cho em thấy rằng bệnh tật có nhiều nguyên nhân xảy đến cho chúng ta lắm, và có những bệnh tật các bác sĩ có thể chữa được, những bệnh tật thuộc về thân thể, nhưng những tật bệnh mà không có thuốc men nào chữa được cả, thưa quý ông bà anh chị em, là những tật bệnh mà do Satan gây nên. Chẳng hạn như Satan cám nghĩa là ám ảnh hay là ám một người, nhập vào một người làm cho người đó bệnh hoạn, thì không có thuốc men nào chữa được đâu. Có những bệnh tật mà do Đức Chúa Trời hành phạt một dân tộc, một người nào đó, thì cũng không có thuốc men nào chữa được đâu. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó và chữa lành cho những người đó. Có một số bệnh bất trị, bác sĩ không trị nổi, dầu bác sĩ có thể hiểu biết bệnh tật nhưng không trị nổi. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời có thể ban quyền năng để chữa lành mà thôi. Cho nên bác sĩ đời này chỉ là chữa bệnh tật trong giới hạn của họ, mà không thể chữa lành hết tất cả bệnh tật. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao cả, Ngài cai trị tất cả muôn loài vạn vật, cả thuộc thể đấng thuộc linh, cả những việc không thấy được, cả bệnh tật, đấng đó mới có thể giải cứu chúng ta được. Vì vậy Gia Cơ đã đưa ra cho tín hữu những cách đối phó với bệnh tật được chép ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 14, 16 mà chúng ta vừa nghe đọc. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Theo Gia Cơ, khi chúng ta bị bệnh tật, để được Chúa chữa lành, chúng ta cần phải theo bốn nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là phải mời các trưởng lão hội thánh đến. Danh từ trưởng lão thời Cựu Ước là những người phụ tá lãnh đạo công tác để cai trị và điều hành công việc. Trong thời Tân Ước, danh từ trưởng lão lại có nghĩa khác hơn, là gồm các giám mục, gồm các mục sư, gồm các những nhà lãnh đạo trong hội thánh các cấp, trong đó các chấp sự và người lớn tuổi trong hội thánh. Người tín hữu ngày xưa coi việc mời các trưởng lão hội thánh đến khi mình bị bệnh còn quan trọng hơn rất là nhiều đi mời các bác sĩ, vì các bác sĩ chỉ chữa lành bệnh thể xác, còn các trưởng lão được Chúa ban cho quyền đủ quỷ chữa bệnh thể xác và cả bệnh thuộc linh nữa. Cho nên việc mời các trưởng lão đến để cầu nguyện cho người bệnh là một điều rất quan trọng, hệ trọng đối với hội thánh ngày xưa. Một bệnh vì tội lỗi hay bị Đức Chúa Trời hành phạt, hay là bị ma quỷ hành hại, có bác sĩ nào chữa nổi được chăng? Không. Đức Chúa Trời cho phép các trưởng lão lại làm được việc đó, nói lên cho chúng ta thấy rằng người có đức tin nơi Chúa và nhờ cậy nơi Ngài, đó là dấu hiệu của một người được chữa lành. Nhiều khi chúng ta yếu đuối, mỗi khi chúng ta bị bệnh tật, chúng ta chỉ chờ mục sư hay là các trưởng lão của hội thánh đến để thăm mình, cầu nguyện cho mình, mà ít khi nào chính người đó mời các trưởng lão đến để cầu nguyện cho mình. Tôi làm mục sư rất là nhiều năm, nhưng là ít khi nào được con của Chúa gọi điện thoại: mục sư ơi, bây giờ tôi đang bệnh, hay là người nhà tôi đang bệnh, mời mục sư đến để cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho. Ít lắm thưa quý ông bà anh chị em, và khi nào tôi nghe thì tôi đến thăm để cầu nguyện mà thôi, ít khi nào chính trực tiếp mà đó mời cầu nguyện. Ngày xưa thì khác, khi con của Chúa ở trong hội thánh mà bị đau yếu thì họ mời các trưởng lão hội thánh đến. Các trưởng lão hội thánh đến để làm gì? Kinh Thánh nói rằng các trưởng lão đến, thứ nhất là sau khi sức dầu cho người bệnh đoạn thì, nên là có nghĩa là gì? Trưởng lão đến để sức dầu cho người bệnh. Quý bạn xem có chứng kiến lễ cầu nguyện sức dầu cho người bệnh chưa? Ở đây chắc là trong hội thánh ít thấy phải không? Ở tại Việt Nam thì thường làm điều đó lắm. Trong thời Cựu Ước, Kinh Thánh có ghi những người được sức dầu như là sức dầu cho thầy tế lễ để nhậm chức tế lễ, sức dầu cho các vua để những người đó làm vua cai trị trong xứ, sức dầu cho các tiên tri để những người này đi rao báo sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự. Sự sức dầu trong Cựu Ước gọi là sức dầu cho sự tấn phong. Dầu chỉ về Đức Thánh Linh đổ trên người được tấn phong để được ơn phục vụ Chúa và phục vụ dân sự của Chúa và của mình. Đến thời Tân Ước, nghi thức sức dầu không còn áp dụng ngoại trừ sức dầu cho người bệnh. Ở trong Mác đoạn 6 câu 12-13, Kinh Thánh chép rằng: vậy các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho kẻ bệnh và chữa cho được lành. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 14, sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự sức dầu có nghĩa thuộc linh như thế này: sức dầu là sự thêm sức. Ở trong Thi Thiên 92 câu 10 chép rằng: nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức dầu, sức bằng dầu mới. Tức là được sức dầu mới, tức là thêm sức cho người đó, có sức mới từ nơi Chúa. Sức dầu còn có nghĩa là dầu thêm sức, rồi cũng là tôn vinh Chúa. Ở trong Thi Thiên 23 câu 5 rằng: Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Tức là một lời tôn vinh Chúa. Sức dầu cũng là có ý nghĩa là ban Đức Thánh Linh, như Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 câu 14: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18 nói gì? Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Dầu thần của Chúa ngự trên ta, sức dầu có nghĩa là Thánh Linh đến để sức dầu cho một người. Ở đây sức dầu cho Chúa Cứu Thế. Ở trong Công Sứ Đồ đoạn 10 câu 38 chép rằng thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Ở đây nói là Đức Thánh Linh sức dầu cho Đức Chúa Giêsu để Ngài đi giảng đạo, đi chữa bệnh khắp mọi nơi. Như vậy việc các trưởng lão sức dầu cho một người bệnh mang ý nghĩa là tôn vinh Chúa, thêm sức cho người bệnh, và Đức Thánh Linh ngự đến để chữa lành bệnh cho người đó. Có ý nghĩa sức dầu là như vậy. Dầu là biểu hiệu của Đức Thánh Linh, nhờ Ngài mà bệnh được chữa lành. Nếu bệnh gây nên bởi tội lỗi, người bệnh được nhắc nhở để nhờ quyền năng Chúa rửa sạch tội cho mình và chữa lành bởi Đức Thánh Linh của Chúa. Sau khi các trưởng lão nhân danh Chúa sức dầu rồi, bước kế tiếp là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Đó là phải cầu nguyện cho người bệnh. Gia Cơ đoạn 5 câu 15 chép rằng sự sức dầu bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng được tha. Sau khi sức dầu rồi thì cầu nguyện cho người bệnh, và người bệnh có phạm tội đi nữa cũng được tha, và có bệnh thì Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho. Sự cầu nguyện bởi đức tin đảm bảo rằng Đức Chúa Trời có thể hành động không cần phương tiện mà chúng ta có, nhưng qua các phương tiện mà chúng ta có, Đức Chúa Trời lại hành động qua phương tiện đó để chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Đức tin không phải ở trong phương tiện, nhưng ở trong chính Đức Chúa Trời, quyền năng của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm việc qua phương tiện mà chúng ta có, chẳng hạn như thuốc men. Một số người tôi gặp thiêng liêng lắm, khi bị đau yếu thì không chịu uống thuốc mà chỉ cầu nguyện mà thôi. Người ta đưa thuốc thì nói rằng tôi chỉ nhờ cậy Chúa mà thôi. Điều đó có đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời hành động qua mọi phương tiện chúng ta có để có thể chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Có một câu chuyện kể rằng có một cơn nước lụt dâng lên cao lắm, ngập cả nóc nhà. Có một người nọ thì nước dâng lên từ từ, ông nhảy lên bàn ông ngồi, rồi ông leo lên cái trần nhà ông ngồi, rồi lên nóc nhà ông đứng đó, nước càng ngày càng lên. Có một số người đến giải cứu ông bằng cách là đem thuyền tới, ông ơi nước tràn lên cao lắm, ông không thể sống được đâu, hãy xuống thuyền tôi đi. Nhưng người này nói rằng không, tôi nhờ cậy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời rồi, tôi chờ Ngài cứu tôi thôi. Rồi nước cứ dâng lên, một chiếc phi cơ trực thăng thấy như vậy bay tới đưa dây xuống bảo ông nắm. Ông nói rằng không, tôi nhờ cậy Chúa thôi. Rồi nước dâng lên khỏi nút chà và ông chìm trong nước mà chết. Rồi ông lên gặp Chúa. Ông nói rằng Chúa ơi, tại sao con đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu con khỏi chết trong nước lục đó mà Ngài không cứu con? Chúa nói, con nói gì? Ta đã cho người đem thuyền tới rước con mà con không chịu đi. Đến nỗi ta cho người đem phi cơ trực thăng đến để mà cứu con không chịu đi, thì con chết là phải rồi. Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thông sáng cho các nhà bác học. Họ chế ra những thuốc để trị bệnh, và Đức Chúa Trời sẽ dùng những phương tiện có sẵn đó để cứu chữa chúng ta. Các bác sĩ, khi chúng ta cầu nguyện Chúa xin Ngài chữa bệnh, thì Ngài cũng cho các bác sĩ có khôn ngoan để biết bệnh của chúng ta và có sự tài khéo léo để có thể mổ xẻ cứu chúng ta. Và đó là thường tình. Cho nên chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng có thể dùng những phương tiện có sẵn để cứu chúng ta. Vì vậy mỗi khi bệnh tật, chúng ta cầu nguyện giao thác mình ở trong tay Chúa để Chúa làm mọi sự để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa là duy nhất, nhưng sự chữa lành có nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời chữa cho chúng ta. Đức Chúa Trời có thể dùng người này người khác để chữa cho chúng ta, và Đức Chúa Trời có thể dùng các trưởng lão, các mục sư cầu nguyện cho chúng ta, và bởi quyền năng của Chúa cũng chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu Ngài đến trong trần gian, Ngài chịu khổ cũng vì Ngài muốn chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 4 câu 5 chép rằng: thật người, tức là Chúa Giêsu đó, đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúa chịu roi đánh bầm nát thân thể của Ngài, mà bởi lằn roi đó Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng ta bởi quyền phép của Ngài. Chúa đã chịu khổ cho chúng ta để cứu chúng ta và chữa lành tật bệnh chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16-17 chép rằng: Ngài cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng chính Ngài đã lấy tật quyền của chúng ta và gánh chịu hoạn nạn của chúng ta. Chúa Giêsu chịu khổ cũng vì muốn cứu chúng ta và chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Vì vậy mỗi khi chúng ta có bệnh, hãy nhờ cậy Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, và Đức Chúa Trời có nhiều cách để chữa lành, hoặc là Ngài trực tiếp chữa lành cho chúng ta mà không cần thuốc men, hoặc là Đức Chúa Trời dùng phương tiện sẵn có để chữa lành cho chúng ta. Chúa phán rằng ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở cho. Và Gia Cơ đã nêu lên trường hợp của tiên tri Ê-li như ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, Gia Cơ đoạn 5 câu 17-18, nói rằng Ê-li cũng là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi, đó người cầu nguyện lại trời bèn mưa và đất xanh sản qua màu. Cầu nguyện cho trời đừng mưa trong 3 năm rưỡi khó không thưa quý bạn xem? Đâu phải chuyện dễ. Làm sao mà cầu nguyện để đóng cửa trời lại, rồi sau đó là ông cầu nguyện cho trời mưa xuống thì trời mưa xuống. Bởi vì sao? Bởi vì ông cầu nguyện với đức tin và cố nài xin, và Đức Chúa Trời đã làm việc đó vượt quá trí tưởng của con người của chúng ta. Nếu tôi và quý bạn chị em đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa với lòng sốt sắng, dầu chúng ta yếu đuối như Ê-li, yếu đuối hơn Ê-li, dầu các mục sư cũng yếu đuối như Ê-li hoặc hơn Ê-li, dầu các trưởng đạo cũng yếu đuối hơn Ê-li, nhưng nếu tất cả mọi chúng ta đặt niềm tin nơi của Chúa Giêsu với lòng sốt sắng cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng kêu xin của chúng ta và chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Ở trong Vua thứ nhì đoạn thứ năm, chúng ta thấy trường hợp của một tổng binh gọi là tổng binh Na-a-man. Ông bị bệnh phun, tức là bệnh cùi nặng lắm, cả trong xứ không ai chữa lành được, dầu ông là tổng binh có quyền thế lắm nhưng không ai chữa nổi. Có một bé gái nói rằng: nếu mà ông chủ đến bên xứ của tôi Israel đó, có một vị tiên tri có thể cầu nguyện và chữa lành bệnh cho ông. Đứa bé này chỉ nói vậy thôi, nhưng mà ông lo hành trang và đem cả một phái đoàn đi qua Israel tìm cho gặp tiên tri Ê-li. Đến gặp tiên tri Ê-li thì tổng binh Na-a-man nói rằng: tiên tri ơi, ông là người của Đức Chúa Trời, nghe người ta giới thiệu ông là người của Đức Chúa Trời có đủ quyền phép và chữa lành bệnh tật, và tôi đây bệnh tật này không chữa được, xin ông chữa lành cho tôi. Và ông tưởng rằng Ê-li sẽ giơ tay cầu nguyện cho ông để ông được lành, nhưng mà không như vậy. Ê-li nói gì? Ê-li nói rằng: thôi bây giờ ông ra cái sông Giô-đanh đi, ông xuống đó ông tắm 7 lần sẽ được lành. Ngạc nhiên lắm phải không? Ông nghĩ rằng ông này giỡn mặt nói chơi thôi, làm sao có chuyện gì mà xuống sông mà tắm được lành bệnh phun dễ dàng vậy? Ông nói bên tôi còn có con sông còn linh thiêng ở con sông này nữa, ở Ấn Độ còn có sông Hằng Hà còn linh thiêng nữa, mà còn chưa làm được điều này mà ông nói sao kỳ vậy? Ông muốn trở về mà không muốn tin. Nhưng các người đi theo đó, đoàn tùy tùng nói rằng: thôi hãy tin đi, nghe lời ông đi, Và cuối cùng Na-man nghe lời Eli, xuống sông Giô-đan tắm 7 lần thì được sạch. Ôi lạ lùng lắm. Đó là cái hành động của đức tin. Nếu Na-man không có đức tin, không tin thì không thể chữa lành được. Chúng ta cũng vậy, thưa quý bạn chị em. Nếu tôi và quý bạn chị em có tật bệnh mà chúng ta không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, mà chúng ta tưởng rằng lời Chúa nói chơi, thì đời nào chúng ta được chữa lành, thưa quý bạn chị em? Ở trong Giăng đoạn 4 câu 43 đến 54 trong Tân Ước đó, nói trường hợp của quan thị vệ ở Capernaum. Ông có một đứa con trai bị bệnh gần chết rồi. Ông đi tìm gặp Chúa Giêsu và xin Ngài đến chữa lành cho. Ông mời Chúa đi theo để đến nhà của mình để chữa lành cho con của mình gần chết rồi. Chúa Giêsu nói rằng: "Thôi hãy về đi, con ngươi được lành rồi." Ông lạ lùng lắm, Chúa không đi mà Chúa nói: "Hãy về đi, con ngươi được lành." Ông thất vọng lắm phải không? Nhưng mà ông tin, ông đi. Ông đi nửa đường thì gặp các người nhà của mình chạy tới rằng: "Ô, con của ông đã lành bệnh rồi, đã sống rồi, không có chết nữa." Ông mừng lắm vì Chúa Giêsu đã chữa lành. Bước đường của ông đi ra là bước đường của đức tin, thưa quý bạn chị em. Và nhiều người khác nữa ở trong Kinh Thánh, nếu quý bà đọc ở trong Tân Ước, thấy quyền phép của Chúa Giêsu thật là lớn rộng vô cùng. Ở trong Mác đoạn 2 câu 1 đến câu 12 nói về có một người bại mà bốn người khiêng dở nóc nhà thòng xuống khi Chúa Giêsu đứng ở trong nhà đó. Thì Chúa chữa lành ngay, Ngài nói rằng: "Hỡi con, ta tội lỗi con đã được tha." Rồi Ngài bảo người ấy rằng: "Hãy đứng dậy vác giường đi." Người đó được lành bệnh và vác giường mình đi mạnh khỏe. Đức tin là vậy đó, thưa quý bạn cho em. Nếu tôi và quý bạn cho em đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa thì mọi việc đều có thể xảy ra cả. Nếu chúng ta tin thì không có gì khó cho Chúa cả, gì cũng có thể xảy ra. Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa Trời. Nếu chúng ta tin thì quyền phép Đức Chúa Trời thể hiện qua đời sống của chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, khi có tật bệnh thì đừng lo gì, hãy tin nơi Chúa, quyền phép của Chúa, Chúa sẽ chữa lành theo thánh ý của Ngài. Rồi khi chúng ta đối phó với hoàn cảnh đau ốm, bệnh hoạn, lời Chúa còn dạy chúng ta sau khi mời các trưởng lão đến rồi sức dầu cầu nguyện cho, rồi chúng ta phải làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu 16 chép rằng, ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 đó: "Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều." Ở đây nói gì? Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để được lành bệnh. Chúng ta nhớ cái câu đó, đừng quên. Tại sao phải xưng tội cho nhau và cầu nguyện cho nhau? Ở đây không nói là phải xưng tội với mục sư, không phải xưng tội với linh mục, nhưng mà xưng tội với ai? Xưng tội cùng nhau. Cùng nhau tức là giữa anh em chúng ta. Nếu chúng ta có làm điều gì mà làm cho anh em chúng ta bị giáp phạm, bị buồn phiền, hay là chúng ta làm lỗi lầm nào đó với anh em chúng ta, thì chúng ta cần phải gặp nhau và xưng tội cùng nhau để cùng anh em cầu nguyện tha thứ cho nhau. Hành động đó là gì? Hành động đó là chúng ta cầu nguyện tha thứ. Và khi chúng ta tha thứ rồi thì Chúa Thánh Linh mới có thể ở với chúng ta được. Khi tôi và quý bạn xem ghét giận ai, thù hằn ai mà chúng ta không chịu tha thứ, thì lòng của chúng ta đóng chặt như thế này, làm sao mà chúng ta mở ra để cho Thánh Linh của Chúa ngự vào đời sống của chúng ta được? Và khi không có Thánh Linh hành động trong đời sống của chúng ta thì làm sao phép lạ có thể xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng để được chữa lành bệnh, chúng ta phải cầu nguyện, mời các trưởng lão của hội thánh tới, sức dầu, rồi sau đó cầu nguyện, rồi chúng ta cũng phải ăn năn những lỗi lầm với nhau. Kinh Thánh nói rằng dầu chúng ta có tội cũng được tha, và có bệnh cũng được chữa lành. Và đó là nguyên tắc để tôi và quý ông bà anh chị em thấy được phép lạ của Chúa xảy ra. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chưa tha thứ lẫn nhau, chưa gặp gỡ nhau để cùng cầu nguyện tha thứ lẫn nhau, thì lòng của chúng ta đang đóng lại và chúng ta ngăn trở quyền phép của Chúa Trời xảy ra trên đời sống của chúng ta. Vì vậy Thưa quý ông bà anh chị em, bài học hôm nay dạy chúng ta điều gì? Khi chúng ta có bệnh hoạn dầu bất cứ lý do nào, hãy đặt đức tin của mình mời các trưởng lão hội thánh đến sức dầu và cầu nguyện cho chúng ta, rồi chúng ta phải đặt niềm tin nơi Chúa một cách trọn vẹn với lòng sốt sắng, sẵn sàng ăn năn tội lỗi của mình đối với nhau, tha thứ nhau và cầu nguyện cho nhau. Đây là một vấn đề rất là quan trọng, thưa quý bạn xem. Đức Chúa Trời có hành động qua cuộc đời của chúng ta khi chúng ta tiếp xúc được với Chúa và Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng và dạy dỗ tôi và quý ông bà anh chị em qua sứ điệp này, để chúng ta ứng phó trước những cơn bệnh mà chúng ta gặp với anh em chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và xin Chúa chữa lành cho chúng ta mỗi người. Quyền năng của Chúa thể hiện trong chúng ta, và đó là điều mà chúng ta đã từng chứng kiến. Tôi cảm tạ ơn Chúa. Mắc bệnh có thể nhiều hơn quý ông bà anh chị em. Tôi bị xuyễn từ lúc 7 tuổi cho tới qua bên nay, bao nhiêu thuốc men cũng như không. Rồi còn nhiều bệnh khác nữa, nào là bị sổ mũi triền miên, bị ho rất là lâu ngày, lo có khi mấy năm trời, nhưng mùa đông mùa nào cũng ho cả. Rồi bị cột xương sống là đủ thứ hết. Tôi chỉ quỳ gối với đức tin cầu nguyện với Chúa và cảm tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Tưởng đâu là cái giờ mà tôi hưu trí thì già càng bệnh nhiều hơn, nhưng mà tôi cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày. Mỗi lần tôi cầu nguyện, tôi nói cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày, vì Chúa ơi, hầu tròn trẻ con bị bệnh nhiều quá, tưởng đâu già con bị bệnh càng hơn, nhưng mà già lại Chúa cho khỏe hơn trẻ. Và bây giờ quý bà sẽ thấy là tôi khỏe hơn hồi trẻ. Hồi trước tôi vào đây tôi xịt mũi và đủ thứ ho, rồi mùa đông nào tôi 3-4 tháng bị bệnh, nằm ở trên giường bệnh nóng, nhưng mà bây giờ cảm tạ ơn Chúa cho một sự là tốt lành. Cảm tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta nhờ cậy Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.